truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.
Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật Việt Nam. Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án đã giúp cho hơn 300 người khuyết tật, trẻ em khuyết tật và gia đình có người khuyết tật được hưởng lợi trực tiếp từ nhiều hoạt động.
Để phát triển hợp tác xã trong các làng nghề, điều quan trọng ở đây là người dân cần nâng cao nhận thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu bằng những việc làm cụ thể. Do đó, việc thành lập hợp tác xã đang là sự lựa chọn phù hợp cho các làng nghề. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí là trưởng phó các phòng ban đơn vị và lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 6 là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công nhân viên chức. Nghị quyết Trung ương 6 lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, đi sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Mỗi tập thể cá nhân từ vị trí trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học nghị quyết hoặc học hình thức chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng chí cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết kết luận rất quan trọng. Trong đó có 4 nghị quyết, đó là Nghị quyết số 18 NQTU, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19 NQTU về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 NQTU về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 NQTU về công tác dân số trong tình hình mới. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 6, giới thiệu quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên. Theo kế hoạch của Thành ủy Thái Nguyên, sau hội nghị này, tất cả các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của đơn vị mình, dự kiến hoàn thành trong tháng 1 năm 2018. Sau khi học tập quán triệt nghị quyết, các cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay.
Ngày 29 tháng 11 tại thành phố Thái Nguyên, Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập IDEA đã phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật Việt Nam. Dự buổi lễ có bà Andika Kaipola, tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ tỉnh. Dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật Việt Nam do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ được triển khai trên địa bàn xã Thịnh Đức và Tân Cương của thành phố Thái Nguyên từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 11 năm 2017. dự án hoạt động hướng vào nhóm mục tiêu là người khuyết tật, gia đình của họ và cán bộ chính quyền địa phương với mục tiêu thúc đẩy một xã hội hòa nhập cho người khuyết tật, đồng thời thiết lập và tăng cường giám sát trong việc thực thi luật pháp, chính sách về người khuyết tật. Sau 27 tháng hoạt động, dự án đã giúp cho hơn 300 người khuyết tật, trẻ em khuyết tật và gia đình có người khuyết tật được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động, như thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực, y tế, giáo dục, tài chính và xã hội. Đã có 14 địa điểm công cộng được xây mới và lắp đặt bổ sung đường tiếp cận cho người khuyết tật. 72 người khuyết tật nặng được cải thiện tình trạng tự lập trong sinh hoạt, làm việc và tham gia các hoạt động hòa nhập cộng đồng. 43 hộ gia đình người khuyết tật nghèo được hỗ trợ sinh kế. Hơn 80% thành viên các nhóm nòng cốt người khuyết tật tham gia vào các hoạt động thể thao, văn hóa, kinh tế. Phát biểu tại lễ tổng kết, đại diện Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam đánh giá cao kết quả dự án và sự hưởng ứng của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn mô hình của dự án sẽ được nhân rộng ra các địa phương của Thái Nguyên và cả nước để thúc đẩy mạnh mẽ sự hòa nhập của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. Được biết, IDEA là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nâng cao nhận thức của quần chúng về các vấn đề khuyết tật, cung cấp các hoạt động tập huấn về các vấn đề người khuyết tật. Với sự tài trợ của một số đại sứ quán tại Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ, IDEA đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật ở một số địa phương trong nước từ năm 2006.
Ngày 29 tháng 12, Trạm Khuyến Nông thành phố tổ chức nghiệm thu mô hình sản xuất vụ đông năm 2017 tại hai phường Đồng Bẩm và Túc Duyên. Tại phường Đồng Bẩm, mô hình trồng cà chua tại xóm Nhị Hòa với diện tích 8 hectare với 60 hộ dân tham gia. Giống cà chua được đưa vào trồng thử nghiệm là Che Việt 10 và Che Việt 20. Các hộ tham gia được hỗ trợ 40% giá giống, 60% phân bón và được tập huấn khoa học kỹ thuật trước khi vào vụ. Đến nay, một số diện tích cà chua đã cho thu hoạch. Theo đánh giá của người dân tham gia mô hình, giống cà chua khá hợp với đồng đất nơi đây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, quả to, đều, chín đỏ, lượng bột nhiều. Tại phường Túc Duyên, đoàn đã kiểm tra và nghiệm thu mô hình trồng hoa đồng tiền và hoa ly. Với diện tích một mẫu có hai hộ tham gia theo hình thức hỗ trợ giống, phân bón và khoa học kỹ thuật của Trạm Khuyến Nông thành phố. Đến nay, diện tích hoa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Anh Nguyễn Quốc Toàn, tổ 22 phường Túc Duyên, tham gia mô hình trồng hoa ly, chia sẻ về những lợi ích khi mô hình mang lại.
Cái ban đầu là được hỗ trợ của Trạm Khuyến Nông, nói chung bà cho bà con là rất là thuận tiện, là hỗ trợ giống và phân bón, rồi được làm theo đúng quy trình của Trạm Khuyến Nông, từ làm đất rồi là từ ủ đất, làm lưới rồi là tất cả các thứ đều, nói chung là làm theo quy trình đúng của Trạm, phát triển hơn, tốt hơn là kiểu như tự làm hơn rất nhiều so với mọi năm, thấy đẹp hơn, thấy hiệu quả hơn.
Sau khi thăm đồng, đoàn đánh giá do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều vào khoảng thời gian đầu vụ làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân. Tuy nhiên, sau đợt mưa kéo dài, bà con nông dân đã tranh thủ làm đất, gieo trồng và chăm bón cây hoa theo đúng quy trình khoa học kỹ thuật do Trạm chuyển giao. Nhờ đó, cây hoa sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, chống chịu hại cũng như sâu bệnh tốt. Đoàn khuyến cáo các hộ dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có cách phòng chống rét cho cây hoa và cây cà chua bằng cách căng bạt và phủ lưới đen tránh gió và sương muối, cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng và nước cho cây phát triển theo đúng thời vụ. Để thể hiện lòng tri ân cũng như duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng, trong tháng 12 năm 2017, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ thực hiện chuỗi các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa với thông điệp chuyên nghiệp thân thiện. Theo đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức các chương trình như hội nghị khách hàng trọng điểm, khách hàng có sản lượng lớn, chương trình vệ sinh công nghiệp TBA miễn phí cho các khách hàng lớn trên địa bàn, chương trình thắp sáng niềm tin, sửa chữa, thay mới đường dây, thay bóng đèn trong nhà cho 200 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, 10 điểm trường vùng sâu vùng xa, chương trình trao niềm tin gửi yêu thương cho 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bằng hiện vật, mỗi suất là 500.000 đồng. Chương trình uống nước nhớ nguồn tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng mà công ty nhận phụng dưỡng, tặng bóng đèn chiếu sáng cho các hộ được lắp đặt công tơ cấp điện mới theo dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tại huyện Võ Nhai, mỗi hộ được tặng 2 chiếc bóng đèn compact. Hỗ trợ nhân công lắp đặt dây sau công tơ cho các hộ nghèo có yêu cầu cấp mới trong tháng 12 tại huyện Võ Nhai. Đặc biệt, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ khởi công dự án cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực huyện Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai, thị xã Phú Yên, Đại Từ và Phú Bình. Thực hiện nhắn tin SMS, email, tri ân đến tất cả khách hàng sử dụng điện, hoàn thành chương trình chỉnh trang đô thị, làm sạch đẹp các tuyến đường dây theo kế hoạch năm 2017, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác, như phát động chương trình tuần lễ hồng đến toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên thực hiện chương trình thắp sáng đường quê.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân phường Trung Thành đã phát động thi đua và được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Qua đó đã có hơn 200 hộ nông dân ở 8 chi hội đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 102% kế hoạch. Bên cạnh đó, để chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt cho hội viên, hội đã phối hợp với Trạm khuyến nông thành phố, chính quyền địa phương tổ chức 3 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 220 lượt người tham dự. Hướng dẫn hội viên gieo cấy đúng thời vụ, tập trung gieo cấy các giống lúa lai có năng suất chất lượng hiệu quả cao. Ngoài ra, để phục vụ cho sản xuất vụ xuân và vụ mùa, hội vận động hội viên nạo vét 1 km kênh mương với 100 ngày công để cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, đồng thời khuyến cáo hội viên thường xuyên thăm đồng, đặc biệt chú ý chăm sóc lúa, rau màu đúng kỹ thuật để phòng tránh dịch hại trên cây trồng và vật nuôi. Qua bình xét thi đua đã có hơn 110 hộ đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường năm 2017. Từ các mô hình kết hợp vườn ao chuồng, chăn nuôi lợn đã đem lại thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng tiền lãi cho các hộ gia đình. Điển hình như các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bính, chi hội 22, anh Đặng Văn Lương, chi hội 23, anh Nguyễn Văn Tú, chi hội 23, anh Nguyễn Xuân Lộc, chi hội 30. Từ đó từng bước nâng cao đời sống kinh tế của hội viên. Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Trung Thành tiếp tục vận động hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời nhân rộng các mô hình trang trại có hiệu quả cao trong hội viên.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sự có mặt của các tổ hợp tác, hợp tác xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các làng nghề truyền thống. Khi tổ hợp tác, hợp tác xã phát huy được vai trò của mình, sẽ định hướng tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cũng như giải quyết nhiều khó khăn mà làng nghề đang gặp phải. Vậy cụ thể vấn đề này ra sao? Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sự lựa chọn phù hợp để phát triển bền vững cho các làng nghề.
Không thể phủ nhận rằng, việc thành lập các làng nghề truyền thống là thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo điều kiện cho các địa phương phát triển nghề vốn có như sản xuất và kinh doanh chè, cây ăn quả, hoa hay bún bánh. Tuy nhiên, sau khi được công nhận là làng nghề hay làng nghề truyền thống rồi, thì việc làm sao phát huy được những thành quả đạt được lại không phải làng nghề nào trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng làm được. Thực tế là việc kinh doanh sản phẩm tại các làng nghề vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, mệnh ai nấy làm, phụ thuộc nhiều vào tư thương, thiếu liên kết, chứ chưa nói đến liên kết chặt chẽ để cùng phát triển. Do đó, trên con đường phát huy những giá trị mà làng nghề mang lại, các hộ kinh doanh trong làng nghề gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, tổ hợp tác, hợp tác xã là sự liên kết giữa các hộ kinh tế với nhau để trở thành đơn vị kinh tế lớn hơn, có tư cách pháp nhân, được ký hợp đồng kinh tế và là đại diện cho quyền, lợi ích hợp tác của các hội viên. Thực tế, hoạt động của hợp tác xã chè Tân Hương thuộc làng nghề chè truyền thống xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên là một ví dụ điển hình. Trước kia khi chưa có hợp tác xã, các hộ trong xóm Cây Thị chủ yếu bán sản phẩm ra chợ hoặc đợi tư thương đến thu mua. Giá chè lúc lên cao xuống thấp đều bị phụ thuộc vào tư thương. Năm 2011, hợp tác xã chè Tân Hương được thành lập và từ đó việc sản xuất, kinh doanh chè của người dân nơi đây có những đổi thay nhanh chóng, mang tính bước ngoặt. Hiện nay, hợp tác xã đang quản lý gần 50 xã viên sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế Út, chiếm gần 50% số hộ trồng chè hiện có trong làng nghề. Chị Đỗ Thị Mười, xã viên hợp tác xã chè Tân Hương chia sẻ.
Trước kia thì nhà tôi chưa vào hợp tác xã thì chúng tôi cũng chỉ làm chè theo kiểu cảm tính thôi. Thế nhưng mà hợp tác xã tôi đã được làm cái chè sạch theo cái tiêu chuẩn quốc tế thì tôi thấy là riêng như gia đình tôi thì là chè là chất lượng rất là tốt. Sản phẩm của gia đình tôi mà làm ra thì hợp tác xã tiêu thụ hết giá cả rất ổn định.
Có hợp tác xã, người dân được tiếp cận nhiều hơn với những khoa học kỹ thuật tiên tiến trong làm chè. Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, thông qua hợp tác xã, bà con xã viên còn được các sở ngành hỗ trợ nhiều về máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất và chế biến chè, như máy lấy hương chè bằng ga, máy hút chân không. Cũng qua hợp tác xã, bà con xã viên được mua vật tư với giá ưu đãi hơn khi mua ngoài thị trường với tư cách cá nhân. Và điều quan trọng, có tính chiến lược, đó là qua hợp tác xã, bà con xã viên được tiếp cận những thông tin về đầu vào, đầu ra của sản phẩm, thông tin về thị trường, không chỉ ở trong tỉnh mà còn ở ngoài tỉnh và trên thế giới. Từ đó, cùng ban quản trị hợp tác xã có những ý kiến để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh sao cho sản phẩm có sức cạnh tranh cao nhất. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn đóng vai trò là đầu mối đưa sản phẩm của bà con xã viên đến với các đối tác, doanh nghiệp, giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các hội chợ xúc tiến thương mại, từ đó chắp cánh cho thương hiệu làng nghề ngày càng vươn xa. Bà Đỗ Thị Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Đối với Hợp tác xã chè Tân Hương thì bước đầu chúng tôi đã có những cái hoạt động, tức là đi đúng hướng. Và tất cả những cái gì mà hợp tác xã đang làm và đã làm thì cũng đã phần nào chứng minh rằng hợp tác xã kiểu mới có hiệu quả. Và nhất là hợp tác xã lại nằm trong làng nghề nữa. Thế nhưng mà tất cả mới chỉ là bắt đầu. Còn để cho có cái hiệu quả tốt hơn và nó đáp ứng với lại cái nhu cầu hiện nay của kinh tế thị trường thì hợp tác xã rất cần sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, các sở ban ngành cũng như là các công ty, các doanh nghiệp cần có sự liên kết giữa người sản xuất với lại các cái công ty cung ứng vật tư nông nghiệp và các cái công ty tiêu thụ sản phẩm. Có như thế thì hợp tác xã mới phát triển bền vững và mới mở rộng được cái quy mô của hợp tác xã. Cái thời gian tới đây thì hợp tác xã chè Tân Hương vẫn sẽ liên kết rồi kết hợp giữa hợp tác xã với các cái hợp tác xã bạn với các cái công ty để mình có nhiều cơ hội hơn và mình phát triển mạnh hơn.
Qua tìm hiểu từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên được biết, hiện nay chưa có con số thống kê nào đầy đủ về số lượng tổ hợp tác xã hoạt động trong làng nghề. Tuy nhiên, số lượng hợp tác, tổ hợp tác trong làng nghề liên tục tăng qua các năm. Thực tế, có một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại thành phố Thái Nguyên như Hợp tác xã chè Tân Hương thuộc làng nghề chè xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, Hợp tác xã chè Núi Cốc thuộc làng nghề chè xóm Khuôn Hai, xã Phúc Triều, Hợp tác xã chè Gia Bảo thuộc làng nghề chè truyền thống xóm Lai Thành. Ngoài ra còn có Hợp tác xã Miến Việt Cường thuộc làng nghề Miến Việt Cường, huyện Đồng Hỷ. Trong những năm gần đây, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là phát triển hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và các làng nghề. Do đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương về lĩnh vực này, trong đó nhấn mạnh cần khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các làng nghề. Là cơ quan thường trực của tỉnh trong thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã có kế hoạch triển khai với những mục tiêu cụ thể. Ông Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Để mà thực hiện cái chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hợp tác xã trong các làng nghề truyền thống và các làng nghề hiện nay đã được tỉnh công nhận ấy, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành triển khai thực hiện cái đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, tập trung hỗ trợ và trong các công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng để làm sao cho các hợp tác xã ở trong làng nghề hình thành, phát triển bền vững gắn với cái phát triển các ngành nghề mà có trong làng nghề. Với vai trò là cơ quan thường trực của đề án phát triển kinh tế tập thể, Liên minh xã sẽ chủ động trong các hoạt động của mình, đảm bảo sao cho phấn đấu đến năm 2020 mỗi một làng nghề có từ 1 đến 2 hợp tác xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như là cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
Như vậy có thể thấy quyết tâm cao của chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, mà cụ thể là phát triển hợp tác xã trong các làng nghề. Điều quan trọng ở đây là người dân cần nâng cao nhận thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu bằng những việc làm cụ thể. Và trong thời điểm hiện nay, theo ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, thì thành lập hợp tác xã đang là sự lựa chọn phù hợp cho các làng nghề, từ đó nâng cao thu nhập cho bà con và phát triển bền vững, cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Hai lớn, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Một, quan điểm. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt. đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y, phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế. Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở. Nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân, được chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành, từ trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. 2. Mục tiêu. Mục tiêu tổng quát. Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế, phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, thầy thuốc phải như mẹ hiền, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vaccine, giảm tỷ suất tử vong trẻ em, dưới 5 tuổi còn 18,5 phần nghìn, dưới 1 tuổi còn 12,5 phần nghìn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 20%. Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167cm, nữ 156cm. Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, 95% trạm y tế xã phường thị trấn thực hiện dự phòng quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đạt 30 giường bệnh, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vaccine, giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 15 phần nghìn, dưới 1 tuổi còn 10 phần nghìn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%, khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5cm, nữ 157,5cm. Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe, 100% trạm y tế xã phường thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%. Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh S, lao và loại trừ sốt rét.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 16 độ, vùng núi có nơi 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 11, ngày 1 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga, gối đẹp Onna lần thứ 3 tại địa chỉ số 167, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Onna thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Onna phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ôi, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, dám Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.